Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết thủ lãnh các dân đã dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những đoạn kinh thánh mà tôi thấy rất là hợp với bản thân mình, có thể một số anh chị em cũng sẽ thấy rất hợp, và nhất là với các tông đồ, mà một trong những tông đồ mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay đó là thánh Giacôbê tông đồ, rất phù hợp với các tông đồ. Và với bản thân tôi đọc đi đọc lại thấy thấm thía vô cùng, xin phép được đọc lại cho anh chị em nghe để anh chị em có cảm nhận thấy điều đó trong chính bản thân mình hay không. Vì khi mà đọc lời Chúa mà không cảm thấy rằng là dường như Chúa đang nói với tôi chứ không phải nói với ai cả, chứ không phải nói trên trời, không phải nói dưới đất, không phải nói cho bảng dân thiên hạ còn ngoại trừ tôi, không, thưa anh chị em. Lời Chúa là lời hàng sống, lời ấy phải ứng nghiệm với mỗi một người, với từng người ngày hôm nay, nếu chúng ta chăm chú đọc trong tinh thần cầu nguyện và tự hỏi Chúa nói gì với tôi qua đoạn tin mừng này. Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sạch. Chúng tôi mang những ơn thánh của Chúa trong mình chúng tôi như là cái bình sành dễ bể không? Dễ bể. Bình đồng bể được không? Không. Bình sắt bể được không? Bình thủy tinh bể không? Dễ bể hơn nữa. Chúng tôi mang nơi mình ơn thánh của Chúa như là chứa đựng trong bình sành để làm gì? Để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này thấy rõ đây là cái bình sành chứa đựng ơn thánh của Chúa, cái bình tín thác chứa đựng ơn thánh của lòng thương xót. Và anh chị em đến đây chẳng thấy gì cả, thấy quá xa, quá khó, quá sâu, quá nghèo, quá khổ, quá nóng, quá chật, quá hẹp. Lúc nãy một số anh chị em đến đây sớm, thấy bên cạnh đang hát karaoke, bảo cha ơi sao nhà thờ mình lại có cải lương, có karaoke thế này. Bảo không, đây là người hàng xóm thân yêu của chúng tôi. bảo người hàng xóm của cha, bảo vâng, bảo họ làm gì? Hôm nay họ lễ giỗ, họ giỗ thì họ ăn, họ uống và họ hát, đó là chuyện bình thường của con người. Bảo sao họ ăn hát? Giờ nhà thờ đọc kinh. Bảo không, anh chị em ơi, người như em của chúng ta không phải là người Công giáo, cho nên là họ có tự do của họ. Mình tôn trọng họ thì họ cũng tôn trọng mình thôi. Cho nên là cứ vui vẻ, cứ chờ họ ăn xong họ hát, xong rồi tới phiên mình hát, được không? Được chứ có sao đâu, bây giờ mình làm gì? Mình ta chỉ đến đây thấy ủa sao nó ồn ào, mà không phải ồn mà là hàng xóm ồn. Thấy đây mà sao nó nghèo, mà nó bẩn, mà nó rách, mà nó đói, nó chật, nó hẹp thế này. Đây cái bình sành, đây là cái bình thủy tinh, đây là cái bình mẻ, mà đây là cái bình sứt, mà đây là cái bình nó không ra cái gì cả. Nhưng mà ơn thánh của Chúa mới là quan trọng, để chứng tỏ rằng tất cả những gì chúng ta có thể làm được thì không phải bởi chúng ta, mà là do quyền năng của lòng thương xót Chúa nơi chính bản thân tôi. Tôi nghiệm thấy anh chị em đến đây tưởng rằng gặp một linh mục phương phi tốt tướng, áo mão cân đai, rồi cổ côn, rồi đi giày, rồi bỏ vào quần, rồi thì các con lì lầu đấy, không thấy ai cả. Tôi đứng đây nói đang là dọn chỗ ca đoàn, đang là dọn dẹp vệ sinh. Bà kia cứ Chúa ơi, sao đó bà cụ, Chúa ơi cho tôi vào nhà thờ. Bảo, bà ơi đang dọn dẹp nhà thờ chứ được, không cho vào thì cứ vào. Bảo không được đâu bà ơi, Chú làm cái gì mà chú cấm? Dạ thưa bà, đang quét vệ sinh, đang làm vệ sinh chứ đâu có lấy quyền gì mà cấm. Quyền dọn dẹp được không? Quyền dọn dẹp, quyền lau nhà, quyền quét nhà được không? Và tôi thấy rằng một số chị em đến đây rất dễ thương, là cứ thấy giờ là trai quét nhà chưa, chưa đợi chút xíu, thợ làm xong đã, trai lau nhà chưa, chưa đợi chút xíu. Sơ thấy vất vả, tôi nói sơ cứ hướng dẫn họ làm đi, đập cho họ làm đi, mình làm và mọi người cùng làm, nó hay hơn nhiều, nó vui hơn nhiều, nó thú vị hơn nhiều, và anh chị em đến đây không cảm thấy xa lạ nữa. Tôi hỏi anh chị em có bao giờ đi đâu đến nhà thờ nào mà lấy chổi quét nhà thờ không? Có bao giờ đi đâu để tự nhiên đến nhà thờ người ta cái lấy lau dẻ lau nhà không? Chứ làm gì có của. Anh chị em đến là nhà thờ người ta rộng rãi, nhà thờ người ta cao, nhà thờ người ta đẹp, nhà thờ người ta cẩm thạch đá hoa cương, mọi thứ nó sang trọng, nó cao ráo, nó uy nghi, nó lộng lẫy, nó đẹp lắm. Anh chị em chỉ việc đi guốc cao gót anh chị bà áo gấm, rồi xếp hàng, rồi khoanh tay, rồi nghiêm trang, rồi cà vạt, rồi là áo vest. Mà anh chị em thấy qua đây chả thấy ai cà vạt, chả thấy ai áo vest, chẳng thấy ông nào cổ côn, chẳng thấy ai nào kiến trắng ra. Các con đi đâu đây trả lời, các con đi đâu đây? Không thấy ai hỏi như vậy cả, mà chỉ bảo anh chị em nào rảnh quét dùng cái nhà, anh chị em nào rảnh hót dùng cái chó nó ị ở ngoài đường, cái này chó nó ị nhiều quá, cho nên là sáng chưa kịp quét thôi, để trưa nó khô hót cho nó gọn. Thì nhiều lắm thưa anh chị em, thì anh chị em đến đây thấy rằng là đây là cái nhà của mình, đây là cái bình sành nó dễ vỡ, cho nên mỗi người chúng ta phải chăm chút cho nó, chăm chút cái bình sành tín thác để nó đừng bị vỡ, đừng bị mẻ. Vì ơn thánh của Chúa chứa trong cái bình sành. Chứ anh chị em đến đây để thấy quyền năng của Thiên Chúa thể hiện, chứ hoàn toàn chúng tôi không có một khả năng nào, không có một tí đạo đức nào, cũng chẳng có tốt lành, chẳng có thánh thiện gì. Tôi chỉ là người phàm, phàm trần mắt thịt, với đầy đủ tham sân si, với đầy đủ những cái tính hư nết xấu thưa anh chị em. Và đến đây anh chị em thấy ủa như vậy thì sao người ta nói rằng ơn thánh ở Chúa đây nhiều lắm, sao ta nói rằng là giáo điểm tin mừng này ơn thánh lòng thương xót Chúa nhiều lắm. Vâng, ơn thánh của Chúa chứ có phải là chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ là người quét nhà, chỉ là người lau nhà, chỉ là người dọn vệ sinh thôi. Còn anh chị em đến đây cũng trở thành người nhà, anh chị em thấy nó gần gũi hơn không? gần gũi hơn không? Lúc nãy đang đọc kinh, đang bắt đầu vừa đọc kinh thì nó mưa mầm, đứng ngoài không được thì ao vào, chỗ nào còn trống là ao vào, ca đoàn không có ghế dành riêng gì hết. Đây không phải là khu vực bất khả xâm phạm, mưa thì ao vào, bên kia hàng rào có phải là khu vực bất khả xâm phạm không? Không, mưa thì ao vào, ở trên này thì sao? Mưa thì ao vào. Vì lúc đó quan trọng là con người, chứ không phải là cái khu vực nào cả. Chẳng có khu vực nào gọi là bất khả xâm phạm, cũng chẳng có khu vực nào gọi là dành riêng cả. Tất cả chỉ để mà dành cho con người, dành cho việc phục vụ con người và để phục sự Thiên Chúa mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên anh chị em thông cảm, đến đây mà đi tìm để mà gặp riêng, để mà cái này thế khác, thưa anh chị em, chúng ta cứ đến với Chúa, chúng ta cứ viết những thư khấn, những viết những lời cầu nguyện của mình, rồi dâng hết lên cho Chúa. Ơn thánh lòng thương xót Chúa đựng trong cái bình tín thác. Mà cái bình tín thác nó mong manh, nó mỏng giòn, nó dễ vỡ lắm. Nó bị thử thách là hết tín thác, bị khó khăn là hết tín thác, rồi bị mưa nắng là hết tín thác. Nhiều cái khó khăn, nhiều cái thử thách nó làm cho cái bình tín thác nó bể toang ra. Và khi mà cái bình tín thác bể toang ra, ơn Thánh Chúa không còn chứa đựng mà tuôn trào xuống trên chúng ta nữa. Cho nên đây là những cái mà làm cho cái bình sành nó dễ vỡ. Đây này thưa anh chị em, chúng tôi bị dồn ép tư bề, chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng. Bị chèn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp. Suốt bao nhiêu năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chính bản thân tôi kinh nghiệm điều đó. Dồn ép tư bề, trên thì búa, dưới thì đe, rồi chung quanh là tư bề kẻ thù giặc gì đó, giặc ngoài thù trong, tấn công liên tục nhưng không bị đè bẹp, hoang mang. Vậy thì có thật không, giống như thánh nữ Faustina cũng hoang mang là Chúa ơi, Chúa có thật hay Chúa là ông kẻ? Chúa là ông, Chúa thật sao mà mỗi lần Chúa hiện đến với con, mỗi lần Chúa nói con đi loan truyền lòng thương xót Chúa là con gặp khó khăn, con gặp thử thách, con gặp chống đối. Thánh nữ Faustina bị như vậy, cũng bị chèn ép tư bề, chị em bề trên hiểu lầm, nghi ngờ, mọi người chống đối, nhưng có đè bẹp được Faustina không? Không. Rồi hoang mang, không biết là thật hay là ảo ảnh. Rồi nhiều cha, nhiều nữ tu khác bảo, thôi cô ơi, cô bị quỷ ám rồi, cô ơi, cô bị ảo tưởng rồi. Bề trên bảo, Chúa nào, Chúa hiện ra với cái bà sơ mà đi quét nhà, mới làm bếp thế này, Chúa phải hiện ra với các đấng cất bậc, cái người sang quyền quý cao trọng hay là trọng vọng, chứ tại sao Chúa hiện ra với cái con mà lại làm bếp? Đó, hoang mang lắm nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi. Không bị ai bỏ rơi, Chúa bỏ rơi. Người ta ngược đãi, người ta bỏ rơi, nhưng Chúa không bỏ rơi. Bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Có quật ngã đấy, đánh cho tôi té lên té xuống, chạy đến cùng đường, đuổi cho tận tuyệt diệt, cho không còn góc đầu lên được. Cấm đoán đủ thứ, không cho viết lách, không cho giảng, không cho in sách, không cho ra CD, không cho ra cái gì cả. Nhưng vẫn không tiêu diệt được. Không tiêu diệt được ai? Tiêu diệt được lòng thương xót của Chúa. Muốn làm gì thì làm, muốn chống đối gì thì chống, nhưng không bao giờ có thể tiêu diệt được lòng thương xót Chúa ở trong mỗi người chúng ta. Đúng không? Lòng thương xót Chúa ở trong tôi, anh làm gì anh cấm được tôi tin vào lòng thương xót Chúa. Anh cấm tôi nói, anh cấm tôi giảng, anh cấm tôi phát hành sách đĩa CD, sách báo đủ thứ, anh cấm tôi lên mạng vân vân. Nhưng anh có thể cấm được lòng thương xót Chúa ở trong tôi không? Giống như là bao nhiêu vị thánh tử đạo Việt Nam, người ta cấm cách đủ thứ, nhưng làm sao mà cấm được lòng tin vào đức tin Đức Giêsu ở trong mỗi thánh tử đạo? Chết thì chết chơ, chết thì chết chơ, đâu có ngán, đâu có sợ, phải loan truyền lòng thương xót Chúa tới tận cùng trái đất chứ. Sợ không? Ôi Giêsu nhạt thế, sợ không? Mạnh lên, sợ không? Đi loan báo không? Đi loan truyền không? Đi làm chứng không? Rồi, có hai chị em này lên đây làm chứng cho mọi người nghe thử coi. Đến đây, lên đây, chúng tôi mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì hoạt động nơi anh em. Vì có được cùng một lòng tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Nào, tin thì mới nói. Chúng tôi tin nên chúng tôi nói. Chúng tôi tin vào lòng thương xót Chúa nên chúng tôi loan báo lòng thương xót Chúa. Chúng tôi tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nên chúng tôi làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Nếu mà không tin, nói không được đâu. Thưa anh chị em, nói chỉ là đầu môi chót lưỡi, nói chỉ là văn từ, nói chỉ là hoa mỹ, nói chỉ là sách vở, nói chỉ là lý thuyết. Nhưng nếu mà tin rồi đó thì nó từ trong lòng, từ trong trái tim mình nó phát ra, từ trong máu, từ trong huyết mình nó phát ra. Nào, hai anh em Jacobê và John lên đây. Chúng ta cho chồng cái tay, mời hai em bé này lên đây. Anh chị em có để ý thấy hai bé nó sao không? Nó sao? Con lên đây, cho dắt con lên. Con bước lên bước nữa, con bước lên bước nữa, bước lên bước nữa. Rồi, giỏi rồi con. Rồi, rồi con đứng đây, hai chị em. Rồi mẹ đứng đây con. Con đứng đây, con đứng bên cạnh, đứng đây. Đứng bên cạnh nó. Rồi, cha ra nắm tay con, yên tâm có cha đây rồi. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết hai bé.
Dạ cháu.
Cha đây, cha đây, an tâm mẹ con đây. Mẹ đang đứng với hai con. Con giới thiệu đi đã.
Dạ, con là Maria Phạm Thị Hồng Điệp, con đến từ giáo xứ Túc Trưng. Dạ, đây là hai con của con bị khiếm thị. Con muốn tới để xin cha và cộng đoàn này cầu nguyện cho hai con của con nhiều.
Đây là hai bé sinh đôi phải không?
Dạ, cháu sinh đôi.
Rồi, con tên gì? Bé tên gì bé?
Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Thi. Năm nay con 8 tuổi, con học lớp tìm ra chủ vấn đề như nghi ức.
Rồi, con bé kia.
Con tên là Nguyễn Ngọc Phương Thi. Năm nay con 8 tuổi, con học lớp tìm ra.
Rồi, hai con có nhìn thấy gì không?
Dạ có.
Nhìn thấy gì? Có nhìn thấy gì không?
Dạ không.
Có bé có nhìn thấy gì không?
Dạ không.
Cho một chặt có tay thưa anh chị em. Cứ bỏ tay ra, cứ chia tay mặt nó. Rồi, hôm nay hai con lên đây, chúng con muốn nói gì với cộng đoàn, nói cho mọi người nghe về lòng Chúa thương xót. Mặc dù chúng con không nhìn thấy, nhưng tay chúng con còn sờ được, tai chúng con còn nghe được, miệng chúng con còn nói được, chân chúng con còn đi được. Nào, nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Nào, con muốn gì, con ước ao gì, con nói cho mọi người nghe. Nói đi con, nói đi con.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị em nhiều.
Ừ, con muốn xin gì nói đi bé.
Dạ, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị em con được sáng đôi mắt tâm hồn.
Có nghe nó nói không? Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hai chị em chúng con được sáng con mắt tâm hồn. Nó đang cầu nguyện dùm tôi, dùm ông, dùm bà, dùm anh chị em đấy. Nó không cầu nguyện cho nó sáng con mắt thể xác, vì chúng ta sáng con mắt thể xác chỉ để nhìn thấy xác thịt thôi. Sáng con mắt thể xác chỉ để nhìn thấy thế gian thôi, chỉ nhìn thấy tiền thôi, chỉ nhìn thấy sắc thôi, chỉ nhìn thấy danh vọng thôi, chỉ nhìn thấy quyền lực thôi. Còn sáng con mắt tâm hồn để nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Sáng con mắt tâm hồn để nhìn thấy ơn phúc của Chúa chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ, để thấy quyền năng lòng thương xót Chúa hoạt động nơi những con người yếu đuối, mỏng giòn và dễ hư nát này, như là các thánh tông đồ. Bây giờ chúng con muốn hát bài gì để tặng cho cả cộng đoàn?
Chúng con muốn xin hát bài Con Mô Mô Ra Vít.
Rồi, mỗi đứa một micro, cầm hát cho nó to. Đây. Rồi, đây, con bỏ tay ra, cầm cho con. Rồi, được rồi. Hai, ba.
Nào ta đến, để suy dung Chúa là vua. Chúa không là vua, chỉ người là vua. Nào ta đến.
Rồi chúng con bây giờ có ước mơ gì nói cho mọi người nghe? Chúng con ước mơ gì? Có ước mơ gì không? À, con vừa biết hát hoan hô với Giêsu, chào mừng Chúa Đấng Chúa. Tôi nghĩ rằng là các bạn ca đoàn nên nhìn vào và nghe vào mà hát như vậy, hát với cả tấm lòng, hát với tất cả con tim của mình, và hát lý nghĩ trong miệng, hát u á u ớ, hát chẳng có hồn gì cả, hát cứ như là người ngọng, hát với tất cả trái tim, hát với tất cả cái sức lực của mình, hoan hô với Giêsu, chào mừng Chúa các Chúa, làm cho mọi người mà không tin vào Chúa Giêsu, không muốn hoan hô Chúa Giêsu cũng phải vỗ tay mà. Đó, ca đoàn nhìn vào đó mà hát, hát với tất cả tâm hồn mình như vậy, chứ phải hát rụt ra rụt rè, hát không dám mở miệng ra, hát mà cứ trong cổ họng mình ấy, hát với tất cả trái tim của mình ấy, thưa anh chị em. Một người mà hai bé nó không nhìn thấy gì mà nó xin Chúa mở mắt tâm hồn của con là lời cầu nguyện thay cho tất cả những người đang sáng mắt đấy, thưa anh chị em. Những người mà như là hai ông Giacôbê và Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay không thấy được Chúa Giêsu là đấng phục vụ, đấng đến để phục vụ chứ không được phục vụ, mà lại chỉ nhìn thấy đứa bên tả, đứa bên hữu để mong được là ngồi bên tả bên hữu Chúa. Hai con bé này này, hai con bé mà nó không nhìn thấy gì đây này, áo đỏ đây này, mà nó không biết nó là áo đỏ đâu, thưa anh chị em. Nó bị từ bẩm sinh hay là lớn lên con?
Dạ, dạ con bị từ bẩm sinh. Cháu tháng từ mà cháu sanh có 6 tháng 10 ngày là sanh thôi. Là đi mổ mắt nhưng mà bây giờ không thấy.
6 tháng 10 ngày người ta phải 9 tháng 10 ngày, nó có 6 tháng 10 ngày đẻ, thiếu 3 tháng ấy, thưa anh chị em. Cười được à? Có cười được không? Thưa anh chị em, làm sao mình cười nổi? Sao mình cười nổi? Và đây là lời của Chúa nhắc nhở mình. Một đứa nó đẻ nó thiếu tới 3 tháng mà hôm nay đứng lên khỏe mạnh như thế này, mà hôm nay đứng lên hoan hô với Giêsu Chúa các Chúa mà chẳng một lời ca vãn than, trách than thân, trách phận mình gì cả. Còn mình đầy đủ hai con mắt, đầy đủ đôi bàn tay, mớ miệng ra là than, mớ miệng ra là kêu, mớ miệng ra là trách, mớ miệng ra là cảm ràm, rồi mở miệng ra là không biết hoan hô với Giêsu, hoan hô Chúa các Chúa, mà ta cứ mở miệng là ta sầm si, cứ ngồi mà sầm si, cứ ngồi mà sầm si với nhau là sao? Có thấy được rằng là đây là một sứ điệp mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hay không? Mở miệng ra là hoan hô với Giêsu, chào mừng Chúa các Chúa, chứ không phải mở miệng ra là xin Thầy cho con một người đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Mở miệng là xin hết cái này đến cái kia mà chẳng biết được rằng là không biết điều các con xin, các con có uống nổi chén Thầy sẽ uống không, các con có chấp nhận nổi chén đắng của Thầy hay không, mà cứ đòi một đứa bên tả, một đứa bên hữu. Con không biết được rằng con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ à? Không phải rằng, không biết được rằng càng làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống mà hầu hạ anh em mình à? Chứ không phải làm lớn để mà chỉ tay nắm hón đâu, có phải làm lớn để mà hênh hoang tự đắc đâu, làm lớn để mà hãnh diện ta đây là cha là thầy là Chúa là ông là bà là cụ đâu, thưa anh chị em. Không, 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 xa lìa tình yêu của Chúa quá rồi, xa rời phúc âm của Chúa quá rồi. Hỡi những người đang ngồi trên ghế cao, hỡi những người đang nắm quyền cao chức trọng trong giáo hội, trong xã hội, xa quá rồi. Quay trở về với lòng thương xót Chúa đi, quay trở về với tin mừng đi, và nhìn hai con bé này đi. Nó chỉ xin một điều duy nhất là Chúa mở đôi mắt tâm hồn của con. Con còn bài hát nào muốn hát nữa không?
Dạ có. À,
bài gì nữa?
Con xin hát toàn bài Musa đi nhổ hoang khúc to.
Bài gì?
Musa đi nhổ hoang khúc to.
Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to, phải không?
Một nụ cười bên cha vui cả ngày, một vài tiêu con mẹ lo hàng đêm, thân cô bóng con con sẽ an hành, chỉ cần xin thành một thời yêu. Một tay lớn một tay nhỏ, một tay nhỏ,
Cảm ơn chúng con nhiều lắm, hai bé Jacobi và Joan Tông Đồ. Chúng con không nhìn thấy nhưng chúng con nghe được. Cho tặng chúng con, cầm lấy con, bé cầm lấy.
À,
cho tặng chúng con máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, mỗi bé một máy nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi con mở, con nghe, mở nghe được không? Con mở, con nghe được không?
Được.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mẹ lên dắt hai bé về. Bà mẹ của hai ông Jacobi và Joan ngày hôm nay. Mẹ của hai bé, bé tên là...
Con tên là gì?
Con tên là Phương Thi.
Con tên là...
Con tên là Bảo Thi.
Rồi, Hương Thi và Bảo Thi. Một tràng pháo tay thật lớn cho Hương Thi và Bảo Thi, thưa anh chị em. À, thưa anh chị em, có lẽ Chúa đã nói với chúng ta quá nhiều qua hai bé vừa rồi. Thực sự, có nhiều lần tôi thấy ơn của Chúa đến thật là bất ngờ. Quá cả những gì mình mong ước, quá cả những gì mình đợi chờ. Vì hôm nay tưởng rằng ngày thứ hai đầu tuần, tưởng rằng một ngày đầu tuần là vắng lắm, tưởng rằng một ngày đầu tuần anh chị em bận rộn lắm, nhưng mà rất nhiều người anh chị em dân tộc, những người dân tộc đâu đứng lên ạ, từ những tỉnh thành xa xôi đứng lên. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng những anh chị em ấy. Chúng ta đến từ đâu? Đến từ đâu? Hả? Đắk Nông, Đắk Nông, Lâm Đồng, ở đâu nữa? Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Di Linh, rồi cả những người ở miền Bắc nữa. Những ai ở miền Bắc đâu giơ tay lên, miền Bắc đứng lên. Rồi Nam Định, Phát Diệm, Bùi Chu, ở đâu? Nghệ An, vâng. Chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Còn lại là những người từ những tỉnh thành khác rất là nhiều đến đây. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và ngày hôm nay anh chị em đến đây để nghe Chúa nói với ta qua hai em bé. Tôi được chính hai em bé đó dạy cho biết được những bài học. Bài học xin Chúa mở mắt tâm hồn của con. Bài học một hạnh phúc lớn trong một gia đình nhỏ. Hạnh phúc thật lớn, hạnh phúc rất lớn, ơn phúc rất lớn trong cái bình sành nhỏ đấy. Trong cái bình sành mong manh, cái bình sành tín thác. Nếu mà mình tín thác thực sự thì cái bình sành đó sẽ tràn đầy ơn phúc của lòng thương xót Chúa. Còn nếu mình không tín thác, nếu mình chỉ đến với Chúa vì vụ lợi, đến với Chúa vì tò mò, đến với Chúa vì bảo rằng đó là phong trào, thì thưa anh chị em, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà ta cho rằng lòng thương xót Chúa chỉ là phong trào, rồi ta hô hào, rồi ta kêu gọi, cũng chẳng ai đến đâu. Vì là phong trào thì đến làm gì, sớm nở chiều tàn thì đến làm gì, nhưng mình tin rằng lòng thương xót Chúa từ đời nọ đến đời kia, lòng thương xót Chúa dành cho tất cả mọi người, nhất là những con người tội lỗi, con người đau ốm, con người bệnh tật, con người yếu đuối, con người mong manh những bình sành này, con người mà méo mó khập khánh như là Jacobê, như là Gioan, chỉ mong chỗ nhất chỗ nhì, chỉ mong được phục vụ, ấy thế mà Chúa chọn làm tông đồ để Chúa uốn nắn, để Chúa sửa chữa, để Chúa sửa sai, để Chúa sửa lỗi, và để cho thấy rằng tất cả những gì họ có thể làm được là quyền năng và lòng thương xót của Chúa mà thôi. Tôi xác nhận, tôi xác tín được điều đó nơi chính bản thân mình. Tất cả những gì mà tôi có thể làm được không phải là do tôi, hoàn toàn không phải do tôi tí nào, mà tất cả là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đến đây, Chúa lôi kéo anh chị em đến. Anh chị em đến đây, Chúa chữa lành cho anh chị em. Anh chị em đến đây, Chúa nâng đỡ anh chị em. Anh chị em đến đây, Chúa an ủi anh chị em. Tôi chỉ là người mở cửa, tôi chỉ là người quét nhà, tôi chỉ là người dẫn đường. Tôi chỉ là người tôi tớ hết sức là tội lỗi, hết sức là tồi tàn, hết sức là tối tăm. Nếu không có ơn của Chúa thì tôi còn mù mịt, mù mờ, mù tối hơn hai con bé này, hơn hai đứa bé bẩm sinh này. Vì mắt tâm hồn tôi đã mù, tôi không còn thấy được lòng thương xót của Chúa, tôi không thấy được lòng thương xót của anh em, tôi không thấy quyền năng của Chúa, mà chỉ còn thấy tiền, tình, tài, danh, vọng, chức, tước, địa vị, quyền lực của thế gian mà thôi.